Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 14 tây tháng 8 năm 2015. Đây là bài pháp thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền viện Sư U Minh Yangon, Miến Điện. Lần trước sư nói rằng là thiền sư nói rằng có ba đối tượng mà hành giả không có thích. Thứ nhất là tâm suy nghĩ, thứ hai là đau nhức, rồi cái thứ ba là tâm suy nghĩ đau nhức, sự quên cái thứ ba là cái gì rồi hả? Tiếng động, âm thanh, tiếng động lớn. Ngày hôm nay đó, sư muốn đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp mà trình Bình Tăng. Vì này cũng trình cái đau nhức của mình, nhưng mà cái này đau là đau tâm quý vị. Đây là một bài pháp mà tôi thấy rất là hay. Cái vị hành giả trình cũng rất là rõ ràng, mà thiền sư cũng cho mình rất nhiều cái thông tin liên quan tới vấn đề phiền não. Và nếu mà quý vị nghe cái bài pháp này, quý vị sẽ thấy cái tâm trạng của mình luôn luôn nó gần gũi như vậy đấy. Sư đọc cái bài pháp này, sư thấy cái vị đề trình mà thật ra là giống như sư trình cái bài pháp này cho thầy đấy. Vì thưa vị này, thưa với thầy như thế này quý vị, nói rằng là gần đây con có những cái chuyện đau khổ quá, chuyện trái ý nghịch lòng. Nhưng mà con sử dụng tư duy chân chánh suy nghĩ rằng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Cái là thiền sư vẫn dạy như vậy. Khi có câu chuyện nó tới, bất cứ một cái kinh nghiệm gì, mình nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng. Và vị này cũng nói như vậy. Khi mà phiền não nó tới, con tư duy rằng nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Dù thế, tâm vẫn chưa có sự chấp nhận, buông bỏ. Vì khi câu chuyện trạo trở lại, tâm bên trong vẫn còn hờn giận bực bội. Điều đó có nghĩa là con chưa tha thứ chút nào hết, con chưa buông bỏ chút nào hết. Như vậy là chỉ dùng tư duy để đè nén phiền não xuống, chứ chưa thật sự buông bỏ tha thứ cái gì hết. Bây giờ con kiểm tra lại con mới thấy nè, con đâu có tha thứ, con đâu có buông bỏ cho ai đâu. Bởi vì trong khi mà câu chuyện nó xảy ra thì con sử dụng tư duy, con nhắc mình nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên, rồi thôi bỏ qua. Sư nhớ có một năm có một vị qua đây cũng cỡ bằng tuổi sư đó, sư đó bây giờ không biết có chết, đã chết chưa. Ngồi phước sân, quý vị nói xin lỗi chứ súng ông chết, nhưng mà tại vì trước khi sư đi sư gặp ông đau rất là nặng. Trình pháp với thiền sư, ông nói thưa thầy, tôi ở Việt Nam á, tôi cũng đi dạy thiền nữa, tôi cũng dặn với Phật tử à, thôi chấp nhận, buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ. Nhưng mà khi qua đây là tôi học cái pháp tâm này, tôi mới thấy ta là tôi bỏ cái miệng không à. Còn cái tâm tôi không buông bỏ chút nào hết trơn, tâm vẫn giờ hờn, vẫn giận, vẫn bực, vẫn bội như thường. Tôi thấy cái này đúng, đúng, rất đúng tâm trạng của sư. Bên ngoài thì mình nói như thế đó, nhưng mà đụng tới là chết với mình đấy. Thực sự nói, tâm chỉ chấp nhận buông bỏ thực sự khi niệm định tuệ có mặt trong tâm. Khi niệm định tuệ yếu, chỉ cần yếu thôi, quan cái chuyện không có đã, thì không thể nào có sự chấp nhận gì hết. Như vậy cái nguyên tắc là nếu khi mình không tu tập, niệm mình yếu, định mình yếu, tuệ mình yếu, là bắt đầu nó phiền não nó tới. Và mình nói trên ngoài mặt thì mình nói chấp nhận buông bỏ tha thứ rồi gì, mà thật ra thưa thiền sư, nhưng có những trường hợp mà tâm con thật sự chấp nhận, thật sự buông bỏ. Để vị này trình tiếp, cái đầu tiên là không chấp nhận, không buông bỏ, nhưng mà có trường hợp cũng chấp nhận buông bỏ thật. Vì khi suy nghĩ nhớ lại, tâm thấy không hờn, không giận, không buồn chút nào hết. Bây giờ suy nghĩ trở lại, trở trở lại mà không buồn, không giận, không hờn, như vậy là tâm buông bỏ rồi chứ gì nữa. Tâm bây giờ tự do nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ chi hết, không cần phải suy nghĩ đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, đây chỉ là đối tượng mà thôi, không cần nữa, mà vẫn thấy không còn đau khổ, mà vẫn không thấy phiền não. Như vậy trường hợp thứ nhất, chấp nhận, buông bỏ, tha thứ mà không có được gì hết, bởi vì khi nó trở trở lại mình vẫn bực bội, mình vẫn sân hận như thường. Trường hợp thứ hai thì có sự chấp nhận thật sự, buông bỏ thật sự, bởi vì khi nghĩ trở lại không buồn, không giận ta nữa, và cũng không cần tư duy nữa. Nó gần như có cái sự chấp nhận, nó gần như nó tức thì nó tới liền. Và khi mà suy nghĩ tới cũng không thấy đau khổ nữa. Trường sư nói tâm lý thông thường chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái ý xảy ra cho mình. Nghĩa là mình không có ưa thuộc, mình không ưa nghịch cảnh. Đó vậy không? Cái chuyện mà đau khổ, cái chuyện mà trái ý nghịch lòng mà nó xảy ra cho mình, cái này là nghịch cảnh này. Mình thích thuận cảnh này, mình thích mọi chuyện nó phải cho tốt, cho đẹp. Hồi xưa phải cho an vui, thoải mái. Hồi xưa ở mà mấy cái cốc nó quen rồi. Năm trước, năm 2013 sư qua, được ông thiền sư cho sư ở cái cốc, thiền trụ trì cho sư ở cái cốc lớn ở mình. Đó, năm này tới 2015 sư qua trở lại, ông cho cái cốc khác. Cho cái cốc khác thì mình phải làm cách khác nữa. Trời ơi, nó bắt đầu nó phiền não rồi. Phải chỉ ông cho cái cốc kia thì mình khỏe rồi. Ông trụ trì nó sẽ kỳ cục. Cái cốc của ta mà ông đem đồ chắc cho trong, bây giờ mình ở không được. Mấy nóng không có, mấy lạnh không có, đủ thứ chuyện. Bắt đầu nó than thở ra cái gì. Bây giờ sư nói cứ ở bên Mỹ hoài đó, nên sư nói bên Mỹ thôi, sư không dám nói Việt Nam. Lát nó hư, bị sướng quá mà. Cái ông hàng xóm của sư, ông tới, ông hỏi sư đi qua bên Miến Điện á, chi mà năm nào tôi cũng thấy sư đi qua Miến Điện vậy. Tôi thấy cứ đầu mùa hè là sư đi qua Miến Điện. Tôi nói tôi đi qua bên đó, tôi học thiền, mà tôi tập thiền, mà tôi giúp các vị Phật tử Việt Nam nữa. Bởi vì đa phần không nói được tiếng Việt. Vậy đó, vậy chắc ông đi làm vậy là chắc là ông người ta cho ông tiền nhiều. Tôi nói tiền gì, tôi đi làm công quả mà. Là nó bắt đầu trợn mắt à. Mỹ nó đâu có làm công quả, cứ giờ là bấm thẻ lấy tiền à, mấy tiếng rồi 1 tiếng, đưa đây 50, thêm nửa tiếng nữa, mới có 25 phút, nó cũng tính mình nửa tiếng như thường. Đấy, quý vị thấy 25 đồng rồi, lơ mơ nữa tới 80-90. Tôi nói vậy mà không có tiền có bạc gì trơn. Tôi nói tôi tu hành mà, tôi làm thiện nguyện, do đó cái phần mà tôi nhận trở lại người ta cũng cho tôi mà kêu bằng là không có free, không trả tiền. Vậy hả? Ông làm thiện nguyện rồi người ta cho ông không hả? Không tới tiền tới bạc. Tôi nói lấy làm chi? Quý vị thấy họ có những cái chuyện mà mình nghĩ rằng là tự nhiên mình là nhà sư, mình tu hành, mình không lấy tiền bạc thì bà con Phật tử người ta cúng dường cho mình không. Đối với người Mỹ bình thường họ không suy nghĩ được như vậy. Rồi ông hỏi sư nữa, ông nói sư qua bên đó là mùa nào? Tôi nói mùa hè, nó giống như ở Florida này, nó nóng mà rất là ẩm ướt. Ông hỏi vậy chắc có mấy lạnh cho sư không? Nói mấy năm trước không có, bây giờ có rồi. Nhưng mà có thì có thôi. Mình nói tại sao sư không xài máy lạnh? Tôi nói giờ có máy lạnh mà điện tắt suốt ngày à. Thôi yên cho biết sao giờ. Tôi không thể tưởng tượng được ở một cái chỗ mà không có máy lạnh máy nóng, làm sao mà sư chịu đựng được. Mà sư tới đó, sư làm công quả, sư làm free là sư làm không có lấy tiền lấy bạc. Nói xin lỗi cho tôi nói sư ngu à. Quý vị thấy không? Đó là sư quên kể, lâu lâu ta còn cự sư nữa, thấy không? Dịch gì dịch trật lắc à. Tôi nói vậy mà sư dịch trật cách khác là ông thầy cũng cự tôi, cự nữ ông sùng mà. Thành ra trong cái nghề thông dịch này đó, hễ mà tôi tốt á, là do nhờ thiền sư. Mà tôi xấu là kêu ông cha thông dịch ra, nói cái gì tàu lao tứ đế đây, dịch tầm bậy tầm bạ rồi ông thầy ông mới cự. Cái đó là mình phải sắp xếp cái tâm của mình trước, mình đi làm công quả mà. Đó, hồi sáng này có một người lên gặp sư cũng ui và nói ông sùng. Tôi đề nghị sư phải, các hành giả đừng có trình pháp như vậy, trình pháp như kia, trình pháp như nọ. Sư nói sư không có thẩm quyền mà bắt hành giả trình cái gì hết trơn á. Bổn phận của sư là hễ mà hành giả trình cái gì thì mình trong khả năng mình dịch được cái gì mình dịch mà thôi. Tôi đi theo cái buổi trình pháp của bên nữ mà tôi thấy ông thiền sư ngồi ông ngáp lên ngáp xuống. Sư nói thiền sư thì ngáp quanh năm rồi, ông mệt mỏi mà làm sao, bị đông mà làm sao có gì không. Mà thiền sư người cũng ốm om nữa, ngồi lát ông phải ngáp à. Mà ngáp đâu phải ngáp là vì bà con trình dài. Bà con trình bao nhiêu sư tóm lại, sư nói chuyện cho thầy nghe rồi. Thầy đâu có ngáp lúc đó. Mà thầy nói cho nhiều thì sư phải dịch. Trong khi thầy ngồi thầy chờ, thầy ông phải ngáp lên ngáp xuống chứ. Có những năm trình pháp ông chán quá, ông nằm dài. Thế kia ghê, ông nằm ngửa luôn. Rồi ông mở mắt khỏi xong chưa. Thì quý vị thông cảm, mệt mỏi vô cùng trong cái chơi. Chỉ biết bao nhiêu người tới, người nào cũng muốn trình pháp, người nào cũng muốn hỏi điều này điều kia. Thành ra cũng tội nghiệp cái lắm chứ phải không? Mà ông thường nói rằng con mình tôi vậy, con mình tôi không có ai giúp tôi được cái trời. Tâm lý thông thường chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái ý nghịch lòng xảy ra cho mình. Mình thích thuận cảnh không? Mình không thích nghịch cảnh. Đúng ra khi tâm bạn có trí tuệ, khi tâm có chánh kiến, thì đây là những kinh nghiệm thích thú để chúng ta quan sát, học hỏi và rút kỹ kinh nghiệm. Đó là lý do mà tại sao chúng ta tu chứ. Trước một cái thuận cảnh mình cũng phải cẩn thận, mà nghịch cảnh tới mình cũng duy trì chánh niệm để mình quan sát và mình thích thú để mình rút kinh nghiệm chứ. Còn nếu mà thuận cảnh thì mình hùa theo nó, mà nghịch cảnh thì mình chống đối, mình cự nữ, mình bức xúc bực bội, thì ông nói mình chẳng tu gì hết. Khi tâm yếu, tâm không có trí tuệ thì ngược lại nó ưa xua đuổi, tránh né, không muốn đối đầu với những cái gì mà cái bằng nghịch cảnh trái ý nghịch lòng. Khổ hay lạc đều giống nhau cả, chúng chỉ là đối tượng cho tâm quan sát mà thôi. Thưa thiền sư, vị này trình tiếp cho thiền sư là đôi khi khổ quá khổ chịu không nổi, phải nói ra với ai để nó xả bớt chết rồi. Nó nghẹn cái cổ rồi làm sao đây? Phải nói à. Làm vậy bạn đang chia tội với người khác đấy, thiền sư nói. Thường thường là mình làm phước, mình tới mình kể cho người ta, tôi làm được phước này phước kia, người ta xa thú là mình chia phước. Còn mình kể cái chuyện mà mình phiền não với ai cho người ta nghe, người ta nói đúng rồi, bà nói vậy phải á, gặp tôi là tôi vậy, tôi cái nọ, là mình đang chia tội với họ đó quý vị. Mà mình nghe cái câu này mình thấy mình chia tội suốt ngày vậy, phải không? Vì có cái chuyện gì phiền não là mình đem mình kiếm người ta mình nói. Sư có một cái người bà con đó, bà con cũng xa thưa quý vị. Cái thời kỳ mà bên Mỹ với Việt Nam liên lạc điện thoại rất là khó khăn đó. Rồi cái bà đó, bà cứ ưa kiếm sư bà kể chuyện này chuyện kia, thì bà nói rằng là cái đứa con gái của bà bên Việt Nam á, nó khổ với người chồng quá đi. Cái chồng là làm về vấn đề xây cất rồi gì đó không biết. Rồi nhậu nhẹt, rồi bồ bịch trai gái đủ thứ chuyện. Thì đứa con gái nó nói thì thôi má ơi, thì bây giờ đó mình cũng phải, đã lấy thì mình phải chịu thôi. Nhẫn nhục chịu đựng thôi, rồi kiếm cách mình nói rồi vậy. Chồng nó đi nhậu thì nó kêu chồng nó về nhà, nó nấu nướng, đem bạn bè về nhà rồi vậy đó. Ôi, bà nghe bên này bà nổi điên. Bà nói rằng là bà nghe cái câu chuyện rồi bà nổi điên là tại vì sao con gái bà sao mà nó ngu vậy? Còn tao quá hả? Tới phiên tay tao quá hả? Bà hả một cái thì ngay sư cũng hết hồn hết vía. Sư có cảm tưởng giống là bà, nếu mà bà trúng cái thằng rể đó chắc là bà nhai nát xương quá à. Đúng tay tôi hả? Chắc là tôi giết quá. Nói chuyện điện thoại như vậy mà thời kỳ đó là quý vị, một tháng là bà trả 700-800 đô tiền điện thoại để nói ba cái chuyện đó không. Mình nghe như vậy mình tưởng đâu chuyện của người khác cho mình, đôi khi mình cũng nó tào lao vậy nữa. Thấy không? Mình cũng đi chia tội với người khác quá trời quá đất. Đúng cái mình nói. Khi người khác đồng cảm với mình, họ hoan hỷ, họ nghe, tức là họ đang chia phiền não, tức là chia tội với mình cái đấy. Tốt nhất là đừng bao giờ làm vậy khi có một cái cảm xúc quá mạnh. Thay vì đi nói người này người kia nghe, mình hãy tập. Tập như thế nào? Bây giờ mình đổi đối tượng đi. Bây giờ cái cảm xúc mạnh, suy nghĩ rất là nhiều, cái cảm giác trong người rất là khó chịu. Bây giờ đổi đối tượng. Đối tượng là hơi thở, phòng xẹp, hay là một cái cảm giác nào đó, cho cái tâm nó dịu xuống đi rồi đi. Khi mà tâm đã tương đối thôi, nó yên ổn, quay trở lại quan sát cảm xúc, suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác. Và thưa thầy, có những sự việc quá lớn, quá bức xúc, không giữ nổi, phải nói ra xong để rồi thấy bớt khổ. Cái chuyện mà nó bức xúc quá chịu nổi là phải kiếm người mà nói à. Phải nói ra thì thấy bớt khổ. Thiền sư nói đúng ra là không bớt gì đâu. Khi muốn nói thì tâm phải nhớ lại cái câu chuyện, càng nhớ càng thêm khổ. Đây là thói quen xấu chúng ta nên bỏ. Khi càng nói càng nhớ lâu, và câu chuyện đau khổ sẽ trở lại nhiều lần, Và mỗi lần nó trở lại như thế thì chúng ta càng ưa muốn nói với người khác, và càng nói thì càng thêm khổ nữa. Quý vị thấy là một cái dây chuyền ha. Thế mà mình nói nhiều thì mình phải suy nghĩ về cái chuyện nhiều. Mình suy nghĩ rồi mình mới nói cha. Mà mình nói nhiều, mình suy nghĩ nhiều thì nó nhớ lâu. Nhớ lâu nó để hoài trong này thì nhớ lâu thì nó mau trở lại. Nhớ ít ít thì nó không nhớ, không trở lại. Mà nhớ lâu thì trở lại. Thế đụng tới đối tượng đó, nhớ tới người đó là tự nhiên tâm của mình nổi sân. Và càng nhớ lại càng nhiều thì mình càng ưa nói, càng kiếm người chia sẻ, và càng chia sẻ càng đau khổ nữa. Hành giả nói với tôi rằng câu chuyện lớn quá, nghiêm trọng quá, không xử lý nổi thì để yên như vậy có sao đâu. Bởi vì có nhiều câu chuyện nó nghiêm trọng quá, nó lớn quá, khi khổ đau quá chịu không nổi phải nói ra để bớt khổ. Ông nói khi một cái câu chuyện mà nó nghiêm trọng quá mà mình không xử lý nổi thì thôi để yên, chứ mình làm cái gì được đâu. Hành giả có thể nhờ người khác giúp giải quyết khó khăn, nhưng tuyệt đối đừng đem chuyện đau khổ của mình kể lể cho người khác. Nó vô ích, nó chỉ làm cho mình khổ thêm mà thôi. Tôi muốn biết hành giả đã tập bao lâu rồi mà sao không chịu quan sát tâm này. Dạ thưa thiền sư, con quá quan sát thường xuyên, nhưng có chuyện lớn quá bắt buộc phải nói ra mà thôi. Thiền sư trả lời, nguyên tắc của pháp thực tập là khi đối tượng quá mạnh, lúc cảm xúc quá lớn, hãy lựa một đối tượng trung tính như hồi nãy đó. Đó. Bây giờ mình suy nghĩ về cái đối tượng đó, tâm của mình nó sân hận dữ quá, bực bội dữ quá. Thì bây giờ ông nói thôi bây giờ đổi đi, bị mạnh quá rồi. Mình lựa một cái đối tượng trung tánh, ví dụ như hơi thở, phòng xẹp chẳng hạn, mình quan sát đi. Nhưng mà đừng có ở trong đó lâu, lâu tâm nó yên rồi hết thấy à. Tâm nó dịu chút rồi, bây giờ mình trở lại, mình quan sát. Lúc khi mà mình thả cái phòng xẹp ra, mình thả hơi thở ra, tâm bắt đầu suy nghĩ trở lại. Suy nghĩ trở lại thì cảm xúc nó tới nữa. Đó, thì ông nói lúc bây giờ là cái cơ hội tốt để mình quan sát. Tâm yên, cảm xúc bớt mạnh, bây giờ hãy quan sát nó. Tôi muốn nhắc chung cho tất cả hành giả, khi có một kinh nghiệm xảy ra, khổ hay lạc, hành giả duy trì chánh niệm, nhưng không phải chỉ duy trì chánh niệm cho tâm yên xuống rồi thôi, mà phải xem qua kinh nghiệm này chúng ta có rút tỉa được bài học nào không. Thiền sư nói đôi khi mình khổ quá, mình buồn quá, mình gặp nhiều chuyện khó khăn quá, lúc đó mình mới muốn tu, mình mới duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm. Mà ông nói khi mình duy trì chánh niệm, niệm mà định có rồi, tâm mình nó yên xuống rồi, mình khỏe rồi mình bỏ qua. Mà ông nói ông nhắc nhở mình là nhớ quay thử là trong cái kinh nghiệm này mình có học được cái bài học nào không. Dạ thưa thiền sư, vị này trả lời, khi thiền sư hỏi như vậy, vị này trả lời, dạ thưa có rút tỉa rất nhiều bài học lắm để áp dụng cho lần tới. Và thiền sư nói tiếp, nếu thế thì tâm hành giả trải qua nhiều năm sẽ càng lúc càng an ổn và bớt khổ. Nếu mà nói đúng như vậy, nghĩa là đã rút tỉa nhiều bài học để áp dụng cho lần tới, thì sau nhiều năm tu tập như vậy rồi, tâm sẽ càng lúc càng an ổn, sẽ càng lúc càng bớt khổ. Vì đại trình tiếp, con nhận thấy rằng buông bỏ với người nhỏ thì dễ. Người nào mà họ nhỏ hơn mình, họ xúc phạm tới mình dễ tha thứ vì họ nhỏ hơn mình, dễ. Nhưng với người lớn tuổi, lớn vì tuổi tác, lớn vì hạ lạp, đây là một vị sư, thành ra có thể là nói là một cái vị là chắc có lẽ lớn hạ hơn. Rồi lớn hạ vì vai vế, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, họ nhỏ tuổi hơn mình, họ nhỏ hạ hơn mình, họ ở vai trò thiền sư, vai trò trụ trì, mình cũng dám nói. Và vì những cái người này họ lớn hơn thì tâm nó khó khăn để mà tha thứ người ta lắm. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mong rằng những người lớn thì phải tốt, phải hoàn toàn, phải hoàn hảo à. Ví dụ đây thiền sư nhỏ hạ hơn mình thật, nhưng mà vì ông là thiền sư, cái vai trò của ông rất là lớn, vì vậy mình nghĩ rằng cái cách mà ông xử lý cũng phải rất là tốt nữa. Rồi khi mà ông làm không có đúng ý mình là mình không chịu. Con nhận thấy rằng buông bỏ với người nhỏ thì dễ, nhưng với người lớn, lớn tuổi, vì tuổi tác, vì hạ lạp hay vì vai vế thì khó khăn hơn. Bởi vì tâm mong rằng người ấy phải tốt, người ấy phải hoàn hảo, Thiền sư trả lời, trẻ già cao thấp đó là tiêu chuẩn của tục đế. Về phương diện chân đế, phiền não thì giống nhau cả. Khi mình bực với một người nhỏ, mình bực với người lớn là tâm sân thôi. Cho mình đừng có nói rằng là đây là người nhỏ, đây là người lớn. Khi mà cái đối tượng tập cho mình giận, mình nổi sân rồi thì nhỏ lớn gì thì cũng kết quả là tâm sân mà thôi. Thì vậy về phương diện mà chân đế đó giống nhau cả. Nếu người lớn thì tâm phải trưởng thành, người ấy sẽ làm không làm những điều sai trái. Nếu mà mình nghĩ họ lớn thì họ phải làm cho đàng hoàng tử tế, nhưng mà quý vị thấy đâu có, phải không? Đôi khi mình thấy người tu mà cũng đúng nữa đó. Cách đây mấy ngày đó có một cái cô hành giả, cô lại gặp sư, cô chào sư đi về, thì cô nói rằng là có nhiều sư, nhiều thầy đã gặp cô chọc quẹo, làm cho cô sợ hãi. Cô cứ nghĩ rằng ở trong trần thiền thì chắc mọi người đều là thánh thiện hết, nhưng mà cô khi kinh hành cô bị người ta chọc quẹo, rồi có nhiều vị sư tới gần hỏi tuổi tác, hỏi tên như vậy, làm cho cô run quá chừng quá đất. Cô nói té vô trong trần thiền nó cũng ớn dữ à. Đâu có phải trần thiền là người nào cũng tốt hết trơn quý vị. Tại vì mình mong rằng trần thiền, tất cả mọi người ở trong trần thiền đều là tốt, cho đó họ làm chút xấu là mình bực bội, mình sân hận. Sư nhớ sư qua bên ngài Upandita, sư tu tập ở đó rất là lâu rồi. Sư ở đôi khi 15 tháng, sư ở 18 tháng, sư ở mười mấy tháng, sư ở thời gian nào cũng lâu hết trơn. Vậy mà cái người mà thị giả của vị thiền sư á, cái chú đó là ghê gớm. Sau này khi mà một thời gian sư ở lâu, sư mới biết à, chú làm đủ mọi cách để chú gần dùng cái chữ gần như là bóc lột của thiền sinh. Nhưng mà người ta là người thế gian mà làm sao? Người lái xe cho chùa, cho thiền sư mà, đâu có phải là thiền sư đâu. Mình mong đợi gì những người này? Khi mình thấy họ như vậy, mình bực bội, mình sân hận, mình nói tại sao những người này ở gần thiền sư, tiếp cận với thiền sư mà chẳng học hành, chẳng tu tập gì hết trơn. Họ tiếp cận người tiếp cận chứ. Họ đâu có phải là tới gần là học được đâu. Tới gần là tu tập thôi. Đôi khi quý vị ở xa, quý vị tới thiền viện, lâu lâu quý vị qua một lần, quý vị dòm thiền sư, quý vị kính mến, quý vị tu tập, quý vị học. Còn người ta ở lâu quá rồi, gần chùa là kêu Phật bằng anh là sao? Ông Phật mà cũng kêu bằng anh nữa, quý vị tưởng thiền sư. Đó là lý do tại sao mà thiền sư nói 3 tháng là tôi đuổi về là vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì dòm lát cũng chán à. Cũng bấy nhiêu đó thôi à, không có cái gì mới mẻ hết trơn. Thiền sư cũng như tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao mà ông nói theo ý của tôi là 3 tháng là hành giả phải rời khỏi trần thiền, còn không lát nữa chai pháp rồi. Đừng để ý quá nhiều đến khái niệm tục đế, mà nhìn theo pháp chân đế. Tâm chỉ là tâm, thiện hay bất thiện cũng đều là tâm hết. Đừng đem cá nhân người nào vào đây, làm thế thì phiền não sẽ có dịp sanh lên rồi đấy. Cái người mà làm xấu là cái tâm mà, tâm đó là tâm bất thiện thôi, thì tâm thì không có ai trơn. Còn mình đem người này người kia, mình nhất là các vị mà tu hành nữa đó, mình nói họ là người tu, người như thế này, người như thế kia, là mình đau khổ. Hòa thượng thầy của tôi Sủ Minh thường nói, khi bạn quan sát tục đế, tức là bạn đem tôi ta cá nhân người này người nọ vào, phiền não sẽ sanh lên. Ngược lại, khi chúng ta quan sát pháp chân đế, thấy tâm, thấy thiện, bất thiện, quan sát cảm xúc, quan sát cảm giác, thì phiền não sẽ vơi bớt. Ông Trần Sư nói tiếp trong một cái câu chỗ khác nói, nếu bạn không học được gì khi bạn duy trì chánh niệm để có thể quan sát phiền não một cách thuần thục, rồi khi phiền não nó khởi sanh, bạn có thể xử lý chúng một cách dễ dàng, tâm của bạn sẽ hướng về sự an tĩnh an lạc mà thôi. Nghĩa là khi đối đầu với phiền não, bạn không biết tu như thế nào, để lần tới khi mà nó khởi sanh lên, bạn biết cách xử lý nó, bạn không đau khổ vì những cái phiền não này, thì cái sự thực tập của bạn sẽ hướng về cái chuyện an tĩnh. Nó muốn ngồi cho yên, ngồi giờ này giờ kia, nó không có muốn đối đầu với phiền não. Tâm dính mắc vào trạng thái vắng lặng này và cứ muốn chúng có hỏi. Hành giả không muốn học hỏi để tiến bộ, làm thế nào để giúp cho phiền não bớt đi? Học hỏi để thấy làm thế nào để phiền não bớt đi. làm thế nào để mình bớt khổ nữa, để phiền não bớt là bớt khổ. Hành giả tu tập mà chỉ muốn ngồi cho yên để nói chuyện phiền não là tránh, không có học gì hết rồi. Thì cái sự thực tập mình nó hướng về đó, hướng về cái sự yên tĩnh, sự vắng lặng. Giờ nào mà ngồi thiền mà tâm mình rất là yên tĩnh, vắng lặng, mình rất là thích. Có một vị tới đây rồi nói với thiền sư rằng cái vị này dậy rất là sớm, 2-3 giờ sáng để đã dậy rồi, và cũng yêu cầu là thiền đường mở cho sớm để cô đó còn hành thiền. Tại vì sao? Giờ đó nó yên quá, ngồi thiền rất là sướng, phê lắm, đã lắm. Quý vị thấy không? Trong một cái chỗ mà ta dạy mình, tâm ta dạy ta nói rất nhiều phiền não, mà cái sự thực tập của mình cũng vậy. Là tại sao mình không muốn đối đầu với phiền não mà mình sợ lắm. Tâm có khuynh hướng tránh né phiền não nên phiền não sẽ càng lúc càng nhiều, và tâm của vị ấy chẳng bao giờ trưởng thành hết. Có ở bao nhiêu năm trong đường thiền cũng không trưởng thành. Có nói rằng tôi đi miếng điện, có tu tập bao nhiêu cũng không bao giờ mà gọi là khôn ngoan hết. Thế nào là thuần thục trong pháp hành tứ niệm xứ? Đó là sự quan sát các thiện và bất thiện tâm với tâm xả. Khi một thiện tâm nó khởi sanh, mình quan sát nó với tâm xả. Cái này là khó hiểu. Bất thiện quan sát với tâm xả, giống như là những cái luồng nó đi qua vậy đó. Cái bài tình pháp mà mình nghe lần trước, tất cả nó xảy ra chỉ quan sát, chỉ biết vậy thôi. Thiện bất thiện đều quan sát hết, tâm nó hoàn toàn là yên tĩnh, vắng lặng. Đó là sự quan sát các thiện và bất thiện với tâm xả. Trạng thấy tâm an lạc hay khổ đều ghi nhận với tâm xả cả. Khi hành giả không kinh nghiệm sâu sắc trong sự quan sát các trạng thái tâm đau khổ, các trạng thái tâm bất toại nguyện, thì sẽ không bao giờ tiến bộ trong pháp hành. Không thể nào quan sát khổ và lạc bằng tâm xả được. Thì ông thầy sư ông nhắc nhở, ông nói là khi mà phiền não nó tới, nhất nó làm cho mình khổ đó, thì mình cố gắng mình tu tập, mình quan sát đi. Mình quan sát những cái bất thiện này với tâm xả được á, thì may ra mình sẽ cái tâm xả của mình nó tăng trưởng, để rồi thiện cái bất thiện tới mình cũng đều quan sát với tâm xả. Đó là lý do tại sao khi câu chuyện nghiêm trọng xảy ra, tâm của chúng ta quá bức xúc và không chịu đựng được nên đem nói đầu này đầu kia cho bớt khổ. Khi phiền não mạnh quá có nghĩa là tâm thiếu chánh niệm, không duy trì chánh niệm cho liên tục. Nếu quán tâm thường xuyên thì phiền não sẽ không tăng lên mạnh. Khi nói phiền não quá mạnh, phiền não quá nghiêm trọng, câu chuyện quá nghiêm trọng là thế nào? Nó phải bắt đầu bằng cái nhỏ phải không? Rồi từ từ nó mới xé ra to. Nếu khi nó mới ló ra, hành giả có tu tập, hành giả có niệm có định để quan sát, thì làm sao mà nó tăng thêm được? Như vậy thì khi mà mình nói rằng nhiều cái chuyện nó nghiêm trọng quá, nhiều cái chuyện nó quá lớn, mình xử lý không được, cho đó tâm mình nó bất an, tâm mình nó đau khổ, mình phải nói cho nó bất khổ, thì thực sự nói rằng như vậy thì chắc có lẽ là như vậy là mình không có niệm có định rồi đấy. Nghĩa là mình không có duy trì cái sự chánh niệm của mình cho thường được. Bởi vì ông nói rằng hễ mà có chánh niệm thì một bất thiện tâm nó khởi lên, nó sẽ dịu xuống. Thiện tâm thì nó càng ngày tăng trưởng, và bất thiện tâm nó sẽ thay đổi, nó càng lúc nó càng dịu dần nếu mình có duy trì chánh niệm. Nó không thể bé xé ra to được. Mỗi khi tham và sân có mặt, hãy đặt ngay câu hỏi rằng mình đang quan sát phiền não hay đang bé xé ra to. Cái câu chuyện nó đang xảy ra, hễ không chánh niệm là bé xé ra to. Chuyện không có gì mình cũng làm cho nó thêm càng lúc càng lớn, do đó mình cảm thấy nó nghiêm trọng là vậy đó. Nghĩa là mình không có duy trì chánh niệm thường được, do đó khi mà nó khởi sanh ra, nó cái phiền não nó nhỏ, mình để đó nó lớn dần, thì khi mà nó đã lớn ra rồi thì mình xử lý không nổi nữa. Vì vậy ông nói ngay từ lúc đầu khi mà nó khởi sanh á, mình đặt câu hỏi khi một cái phiền não khởi sanh vậy, mình có quan sát, mình có chánh niệm không, mình có tu tập không, hay là ngồi đó mình suy nghĩ, để rồi cái chuyện nhỏ mà thành ra cái chuyện lớn. Mình suy nghĩ phiền não mà, suy nghĩ phiền não thì nó bé, nó xé ra to. Thưa thầy, chánh niệm có, nhưng mà thật ra trí tuệ không đủ mạnh để xử lý phiền não. Vì hành giả này thưa với thiền sư là trong khi đó tôi cũng duy trì chánh niệm chứ, nhưng mà chánh niệm nó có đó, nhưng mà vì trí tuệ không có đủ, do đó không xử lý được phiền não. Thiền sư trả lời, trí tuệ không bao giờ dùng để xử lý kiểm soát phiền não hay một sự cố nào? Đặt là cái câu mà sư thấy rất là hay này. Này, câu trả lời: thưa thầy, chánh niệm có, nhưng con không có đủ trí tuệ, đủ mạnh để xử lý phiền não. Thiền sư nói, trí tuệ không bao giờ dùng để xử lý phiền não, không dùng để kiểm soát phiền não hay một bất cứ một sự cố nào. Vậy thì trí tuệ làm cái gì? Trí tuệ sẽ giúp hành giả quan sát phiền não với tâm xả, với chánh kiến. Nó hoàn toàn là khác nhau. Khi mình quan sát phiền não với tâm xả, với chánh kiến, tức là tâm bình tĩnh. Tâm xả là tâm bình tĩnh, vậy không? Tâm nó yên mà. Tâm xả và chánh kiến xem cái chuyện phiền não chỉ là những đối tượng mà thôi. Khi mà như thế thì tự nhiên nó sáng ra, và nó chỉ cho mình cái câu trả lời phải làm sao. Có một năm á, thiền sư kể cho sư nghe một câu chuyện. Nó có ở trong chùa này đó. Có một vị sư, ông sư này ngộ lắm, ông rất là thích tập tiếng Anh. Vì vậy ông cứ gặp hành giả thiền sinh ông nói tiếng Anh. Mà hành giả người nước ngoài thì ta rất nghiêm túc tu tập, người ta không muốn, ta không muốn mà cái bằng giao dịch giao tiếp. Nhưng mà ông này kêu vô nói chuyện tiếng Anh là vậy. Vì thiền sư cũng không vui vẻ cho lắm, nhưng mà tại vì cái thói quen của sư này rồi thì không bỏ được. Thành ra người ta mới phản ảnh, ta mới thưa lên hòa thượng, ta mới nói, ta mép với hòa thượng. Hòa thượng khi mà nghe câu chuyện, hòa thượng làm thinh, hòa thượng không nói gì hết. Rồi có nhiều người ta bức xúc, ta thưa hòa thượng chứ là Phật tử á, ta nói tại sao mà sư đó làm cái chuyện sai trái như vậy, mà ngoài cái chuyện đó ra còn nhiều chuyện khác nữa. Sư không biết chuyện khác nhưng mà sư biết cái chuyện đó thì sư cũng có thấy nữa. Thì hỏi hòa thượng là tại vì sao mà làm một cái chuyện sai trái như vậy mà hòa thượng làm thinh, hòa thượng không nói. Hòa thượng nói mình phải kham nhẫn. Hòa thượng chỉ nói vậy thôi, mình phải kham nhẫn. Rồi khi mà họ hỏi nữa, hòa thượng nói mình kham nhẫn, mình đợi. Bây giờ nó chưa đủ cái cơ hội, chưa nói được là phải đợi thôi. Vì ông sư này ông răng hăng hái quá, ông muốn dạy đạo, ông muốn làm thiền sư, ông muốn giảng cho người này người kia vậy đó, nói chưa được đâu, nói không có nghe đâu, phải đợi vậy. Và ông thầy ông kể cho sư nghe, nói hòa thượng đợi một năm, ông học trò của mình mà hòa thượng đợi một năm mới nói. Mà nói một khi mà nói rồi một câu rồi mà thấy ông nó phản ứng không nói nữa thì hòa thượng nói, hòa thượng con bữa hòa thượng kêu lên, hòa thượng nói lên cạo đầu cho hòa thượng. Ông sư đó nghe nói lên cạo đầu hòa thượng thích lắm, nói mà lên hòa thượng có nói chuyện là ông sợ, ông dám lên. Vì thế nào biết hòa thượng đem chuyện nó nói mà ông sợ. Hòa thượng chưa nói nhưng mà ông rất là sợ. Hễ nhắn thị giả xuống mà nói lên gặp hòa thượng có chuyện muốn nói là không dám lên, mà nói lên cạo đầu thì không lên. Thì khi mà ông lên để gặp hòa thượng đó thì ông thấy hòa thượng ở ngay trước cốc này, thấy trên phía trước là có ba vị tăng mà ngồi đó, mà ba vị này là chức sắc ở trong cái làng này, là ông đã khớp rồi, ông sợ rồi. Rồi cái ba vị đó mới kêu lại ngồi xuống, ba vị đó mới nói chuyện cho sư đó nghe. Nói là hòa thượng phản ảnh cái chuyện sư làm đấy, nhưng mà rất có lẽ là hòa thượng đã nói một hai lần rồi mà ngài sư không có để ý. Thành ra bây giờ đó, sư một trong hai cái sư phải lựa, ở đây thì phải nghe lời của hòa thượng, phải làm theo cách của hòa thượng nói. Như vậy hòa thượng nói, hòa thượng đã chờ lâu, rất là lâu rồi, nghĩ là có lẽ là sư phản tỉnh, sư không có làm những cái chuyện như vậy, nhưng mà bây giờ sư không có làm theo. Thì bây giờ một sư lựa, sư ở đây là sư phải tuyệt đối nghe lời hòa thượng, mà nếu sư không nghe lời hòa thượng thì ôm quái ra khỏi chùa. Cái hòa thượng kêu vô, hòa thượng ở trong phòng đó, sau khi các vị đó nói là ông đã sáp mặt rồi, hòa thượng mới kêu vô. Hòa thượng nói con nhớ này, những cái chi mà sư nói với con á là mục đích của sư là để mong cho con tốt. Thành ra nếu mà sư nói mà con buồn thì cũng giống như sư sám hối với con vậy đó. Thì sư có làm cái gì lầm lỗi thì sư xin sám hối, mà những cái gì con mà làm lầm lỗi thì sư cũng sám hối, những gì mà con có lầm lỗi với sư thì sư cũng tha thứ. Nhưng mà 3 giờ chiều xách quái ra khỏi chùa, tới viện hòa thượng là biểu xách quái ra khỏi chùa luôn, không nói cái chuyện là nghe không nghe nữa. Thì cái câu chuyện này thiền sư thường nhắc lại, Hòa thượng Sửu Minh là một vị rất trưởng lão rất là lớn hạ, mà khi mà la học trò đó mà phải chờ tới một năm mới nói một câu. Còn mình đã đụng chuyện gì mình cũng nói, đụng chuyện gì mình cũng đem làm ung sùng hết trơn. Cái ý là Hòa thượng nói, khi mà Hòa thượng Sửu Minh mà khi mà ngài đã nói rồi đó thì thôi là phải làm, không có cách nào khác hơn nữa. Mà đã suy nghĩ rất là lâu rồi, đã chờ đợi rất là lâu rồi đấy. Vì vậy trí tuệ không bao giờ dùng để xử lý phiền não, để kiểm soát phiền não cả. Hay một sự cố nào, trí tuệ giúp hành giả quan sát phiền não với tâm xả, giúp hành giả quan sát phiền não với chánh kiến, quan sát phiền não tâm xả với chánh kiến. Câu chuyện xảy ra như thế nào để yên như vậy thôi. Câu tâm mình mới thật sự là chuyện đáng để quan tâm. Thực sự nhắc lại, khi cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào, bất cứ là chuyện gì không thành vấn đề, hãy để yên cho nó. Bây giờ phải lo cái tâm của mình trước này. Cái tâm của mình nó như thế nào thì cái chuyện là chuyện quan trọng. Khi bạn hiểu cách thức nhiếp phục tâm bạn, bạn sẽ biết cách xử lý những khó khăn trong đời sống hàng ngày đấy. Khi bạn hiểu cách thức nhiếp phục tâm bạn, bạn biết cách là xử lý cái tâm này rồi, tâm này tâm phiền não đó, thì bạn sẽ biết cách xử lý những khó khăn trong cuộc sống. Vấn đề là bây giờ mình phải lo cái tâm của mình trước này, lo tu này để tâm mình yên. Khi gặp câu chuyện mình nhớ giữ cái tâm xả, nhưng mà nó xả thiệt chứ không phải xả bằng miệng. Rồi câu chuyện nó sao thì để yên như vậy. Có một cái bài pháp khác cũng nói về vấn đề buông bỏ, để sư đọc cái bị nghe, là sư tình cờ thấy được cái phút chót thôi. Trang 372. Cái bài pháp này trình năm 2012, và cái vị trình pháp là hình như là một vị hành giả bên nữ thì phải đó. Thưa thiền sư, bây giờ con hiểu rõ mình yêu mình nhất nên con ghê sợ bản ngã và lý do tại sao Phật dạy mình sống với lý vô ngã, vì còn bản ngã là còn đau khổ. Đọc lại câu hỏi câu trình pháp này. Bây giờ con hiểu là mình yêu mình nhất. Mình tưởng là mình yêu người khác mà thật ra không phải, mình yêu mình nhất. Nên con ghê sợ bản ngã này, đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy mình phải sống với lý vô ngã, vì còn bản ngã là còn đau khổ. Thiền sư trả lời, vậy hành giả hãy tu đi, tu để hiểu thế nào là vô ngã, và tạo điều kiện để cho sự hiểu biết này có dịp sanh lên hoài, tức là tu cho có trí tuệ đó, hiểu thế nào là vô ngã. Cái vị này mới trình tiếp, thưa thiền sư, thưa thầy, tu để nhận ra bản ngã là một điều khó, buông bỏ nó lại là càng khó hơn nữa. Trời, công trình pháp thông minh quá ha. Tu để nhận ra bản ngã là một điều khó. Suốt ngày tôi ta không à, của tôi của ta, nhận ra nó đã khó rồi phải không? Rồi mà buông bỏ nó lại càng khó nữa. Thiền sư nói, buông bỏ là nhờ có trí tuệ, chứ mình không có buông bỏ được đâu. Như vậy là mình tu cho có trí tuệ thì trí tuệ sẽ chỉ cho mình cách buông bỏ, cho mình tự mình không buông bỏ được. Thưa thiền sư, hồi nãy con thưa là buông bỏ khó vì tâm ưa làm theo thói quen và thích sự hưởng thụ. Con nhắc tâm đừng tin vào ngã, vào những gì bản ngã nói. Một khi buông bỏ được một chút dính mắc là mỗi lần thấy tâm nhẹ nhàng, tự do hơn. Còn thưa thầy, thầy thì sao? Thầy đã buông bỏ sự dính mắc bằng cách nào? Cô này cô trình pháp rồi cô còn hỏi lại thầy nữa. Ngon vậy đó nghe cái gì. Hành giả mà dám hỏi thầy, tôi buông bỏ được chút chút rồi đó. Còn thầy thì sao, thầy có buông bỏ được gì không? Nghe câu hỏi nè. Một khi buông bỏ được một chút dính mắc là mỗi lần con thấy tâm mình nhẹ nhàng, thấy tâm mình tự do hơn. Còn thầy thì sao? Thầy đã buông bỏ sự dính mắc bằng cách nào? Trả lời, khi tuệ giác thiền minh sát sanh lên thì dính mắc biến mất, không cần phải buông bỏ chi nữa, chỉ có trí tuệ mới buông bỏ mà thôi. Hồi nãy tôi nói đó, là buông bỏ là cái chức năng của trí tuệ, cho mình không có buông bỏ được. Mình có muốn buông bỏ nó cũng không buông bỏ, để tâm mình còn phiền não. Vì vậy ông nói, khi tuệ giác có thiền minh sát sanh lên thì dính mắc sẽ biến mất, không cần phải buông chi nữa, chỉ có trí tuệ để giúp mình buông mà thôi. Nếu bất cứ sự hiểu biết nào sanh lên như tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, như vậy cái gì mà ông chỉ mình á, cứ mỗi câu chuyện mà xảy ra nói đó là một hiện tượng tự nhiên á, mà cho tới một lúc nào đó mình thấy tự nhiên thật á, đó cái này là mình bắt đầu mình có trí tuệ rồi đấy. Nếu tất cả đều là vô thường hay khổ thì bạn đã buông bỏ rồi, đó là cách tôi tập để buông bỏ dính mắc. Đọc lại chỗ này nè. Nếu bất cứ sự hiểu biết nào sanh lên, mỗi lần một sự hiểu biết sanh lên thôi, chẳng phải chưa chắc là đã hiểu, nhưng mà cứ lên sanh lên hỏi, thì nó sanh lên và nó nói cái gì? Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Bị đối đầu với phiền não mà, đụng chạm mà. Mà khi mà nó sanh lên rồi đó, mình hiểu nó là những hiện tượng tự nhiên, mình không muốn nó cũng tới, mình có xua nó cũng đi, nó cũng không đi. Vô thường hay khổ, tất cả những cái gì nó đóng góp để mình thấy rằng tất cả đều vô thường, tất cả đều khổ, thì tâm bắt đầu buông bỏ rồi đấy. Đó là cách tôi tập để buông bỏ sự dính mắc. Thiền giả này trình tiếp: khi nhận ra tâm mình xấu, tâm mình bất thiện nhưng cố che giấu, đó là điều không nên, và con hiểu điều này. Nhưng thưa thiền sư, có những ý bất thiện mà mình không biết, mình không thấy, mình không nhận ra chúng thì thế nào đây? Bây giờ con tu hành thì con thấy tâm con xấu quá. Đúng ra không có tâm của ai hết trơn mà tâm rất là xấu, toàn là bất thiện không à. Tâm bất thiện, thấy bất thiện rồi là mình cố ý mình che giấu, đó là cái điều không nên rồi. Nhưng mà có những cái mình không thấy, mình không nhận ra mà, thì bây giờ phải thế nào đây? Trả lời: thì càng tệ hơn nữa. Những bất thiện có mặt mà mình không thấy, thì ông nói nếu phải chi mình thấy đó thì còn được, mình thấy thì mình tìm cách mình chữa, phải không? Cũng giống như bệnh vậy đó, ung thư, đi xét nghiệm đó, ung thư, biết ung thư rồi đó thì tìm cách mình chữa trị. Còn đang thấy có những cái thứ bệnh gọi là cái silent killer, Mỹ nói vậy đó, tức là những cái thứ bệnh mà nó giết mình một cách im lặng, không thấy, không đau ốm gì hết trơn mà đùng cái là thấy ung thư. Cho nên mấy cái này rất là nguy hiểm, không nhận ra được, nó âm thầm nó giết mình mà. Khi mà nhận ra được rồi, vậy thực sự cũng nói như thế thôi. Những cái phiền não mà nó âm thầm mà mình không thấy ra được, không nhận ra được, không thấy được, thì nó càng tệ hơn nữa. Vì bây giờ tâm si đang có mặt, bản chất của si là không phân biệt, không biết cái gì tốt, cái gì xấu. Như vậy nếu mà một cái người khác mà thấy mình phiền não như vậy, mình tỉnh bơ mà nói không, không có gì đâu, không sao hết, không có gì hết trơn, tôi cũng giận cũng hờn gì hết trơn à, thì đó là những cái dạng mà phiền não thô như vậy, người khác thấy mà mình vẫn không thấy như thường, thì ông nói nguy hiểm vô cùng, trong cái chơi đâu. Ông lấy ví dụ như là cái bằng ủi đó, người ta ưa lấy cái ví dụ cái bằng ủi. Cái bằng ủi nó đẹp lắm, nó sáng, nó làm bằng nhôm mà, vô cùng là đẹp, nó cũng nóng cái lắm à, chứ phải chơi à. À, mình mà thấy vậy là mình phải lo, mình cẩn thận, mình phải sử dụng cái xa mình đừng đụng tới đó. Còn thằng con nít nó đâu có biết, thằng nhỏ đâu có biết, nó thấy sáng thấy đẹp rồi lại tới nó bóc à. Thì những cái phiền não mà mình không thấy, mình để yên như vậy rất là nguy hiểm, trong phải chơi. Bởi vì sao? Bởi vì mình không có biết mà tâm trí nó che mình, do đó mình cứ tưởng là nó thiệt. Một lần con đọc cuốn sách Pháp khắp mọi nơi thì thấy tâm khó chịu, nhưng không hiểu tại sao. Con bỏ sách ra ngoài sân đi kinh hành, từ từ con khám phá ra rằng tại tâm suy nghĩ dính mắc quá nhiều về gia đình của con bên Việt Nam. Như nhớ nhà, nhớ con thì chắc lớn rồi, mà bây giờ nhớ cháu, cái vị Trình này nó cũng là người lớn tuổi rồi. Trả lời: vậy bây giờ phải làm sao đây? Gia đình quan trọng hay tâm dính mắc là quan trọng? Trong hai cái này, cái nào là vấn đề đây? Thưa thầy, con quán tâm dính mắc và nhắc mình phải sống trong hiện tại, tâm dính mắc mới là vấn đề. Đó là lý do, thực sự nói, đó là lý do hành giả cần quan sát để hiểu bản chất của tâm dính mắc là vậy đấy. Con cháu không thành vấn đề, nhà cửa không thành vấn đề, nhớ nhà nhớ cháu mà. Con thật sự không hỏi cái nào quan trọng đây, tâm dính mắc quan trọng hay là gia đình mình quan trọng, nhà cửa mình quan trọng, hay tâm dính mắc quan trọng? Hai cái nào quan trọng, cái nào là vấn đề đây? Cô này cũng thông minh, trả lời là cái tâm dính mắc rất là quan trọng. Chàng sư Ujjotika một lần có giải thích: khi tâm dính mắc vào bất cứ cái gì, dù đó là người, là vật, là hoàn cảnh, là trú xứ, tâm luôn luôn bị dằn vặt, tâm đau khổ, tâm không bao giờ vơi, không bao giờ được nghỉ ngơi cả. Đây là sự thật có thể áp dụng vào bất cứ trường hợp nào. Tôi có khắc phục được nó, tức là cái tâm dính mắc hay không, là một chuyện khác, nhưng sự thật luôn luôn có đó. Tại thương, tại yêu, tại dính mắc cho nên khổ. Không thương, không dính mắc sẽ không khổ. Mà ở đời này sao mà không thương được, có vậy không? Khi Ngài Thiền Sư Sotika nói không thương thì không khổ. Nhưng mà sao, biết sao mà gọi là không thương đây? Bây giờ đó, mình nói là mình là người xuất gia, mình tu hành đó, mình không dính mắc với ai hết. Rồi khi sư thấy sư cũng vậy đó, nhẹ nhàng lắm. Vậy cho bây giờ đó, bên Mỹ đó, họ báo cho sư biết là cái cốc của sư cháy rồi, chắc là sư cũng hoảng lắm rồi. Thiệt ra cái cốc nhỏ chút xíu bằng cái lỗ mũi của người ta chi nhiêu. Tính tới tính lui chưa tới 1 tỷ bạc Việt Nam nữa. Và mới nghe một chút xíu bên kia là lộn xộn, là có chuyện, là sư cố, là bên này sư cũng lo lắm. Email tới email lui, điện thoại tới điện thoại lui, quá trời quá đất. Làm lát rồi mình thấy tâm mình dính mắt. Vậy cho mình nói mình đâu có dính mắt, mình tới ở chỗ đó mình nói mình không dính mắt. Đó, mà khi mà có câu chuyện xảy ra rồi mình mới thấy cái tâm dính mắc của mình. À, thôi bây giờ đọc một bài pháp khác, bài pháp khác về đề bình hữu trình, nói về sự chán nản và lười biếng. Trang số mấy này? Trang số 18. Quý vị nghe chắc chán quá hả? Tiếp nữa không hay thôi? Quý vị nghĩ sao? Nản quá hả? Họ đọc cái bài chán nản để coi thử sao này. Thưa sư, con không hiểu vì sao gần đây rất nhiều trạng thái tâm xấu xuất hiện, cản trở sự thực tập. Như con cảm thấy buồn chán, thấy lười biếng, thấy không hứng thú trong việc hành thiền. Đây là một hành giả trình cái tâm của mình, và quý vị thấy rất là chân thật. Bây giờ con làm biếng này, con buồn này, con chán này, con không hứng thú tu tập nữa. Thiền sư nói, khi bạn cảm thấy chán nản, thấy lười biếng, thấy không muốn tu, coi lại cái tâm của mình thử xem, có sự mong cầu, mong đợi chi không? Mình có muốn một cái chuyện gì không? Mình có muốn rằng tu tập phải tiến bộ? Mình có muốn rằng mình kinh nghiệm một cái gì cho đặc biệt, cho ngày nào cũng quan sát tâm, quan sát thọ, quan sát này, quan sát kia, thôi nó chán muốn chết rồi, có bao nhiêu đó thôi. Khi mong cầu, hãy có thái độ chân chánh và sống trong hiện tại. Khi bạn mong cầu một điều gì mà không đạt được, thì tâm sẽ bực bội, sẽ buồn, sẽ chán, sẽ lười biếng và sẽ không muốn tu nữa. Thưa Thiền Sư, khi lười biếng, con thường để tâm chạy theo các tâm xấu. Làm vậy con thấy rất tội lỗi, cho nên tự áp đặt mình vào một khuôn khổ giờ giấc tu tập nhất định, không cho tâm buông lung nữa. Ép mình như thế, tâm càng trở nên căng thẳng và thiếu mất sự hứng thú. Bị con thấy lười biếng quá thì tâm nó chạy theo ngoại cảnh, nó chạy theo các tâm xấu. Và khi mà nó chạy theo như vậy thì con thấy tội lỗi quá. Rất nhiều vị qua đây và trình với Thiền Sư và nói rằng là con lười biếng, con không có tu tập, con thấy xấu hổ quá. Có một vị sư bên khắc sĩ đó, sư qua đây sư nói vậy. Sư nói xuống nhà bà thấy người ta phục vụ cho mình, ta cho mình ăn tất cả đều miễn phí, người ta lo lắng cho mình, ta dậy 3-4 giờ sáng để ta lo cho mình, con thấy cảm thấy đau khổ quá, tội lỗi quá. Bây giờ con bắt buộc mình phải tu, phải ép mình vô, mà càng ép vô nó càng khó chịu, nó không mất sự hứng thú. Bây giờ phải làm sao đây? Trả lời, không nên áp đặt chi cả, càng ép thì tâm càng đối kháng mạnh hơn. Cái gì đang có mặt hãy để yên đó, kinh nghiệm tốt xấu thế nào hãy ghi nhận, đừng than thở, đừng bực bội. Bởi mình tu tập mà, tu tập thì khi nó lên cái nó xuống, khi tốt khi xấu mà nó lên nó xuống là tại vì sao? Là tại vì cái tâm của mình, cái sự thực tập của mình nó chưa có nhuyễn, mình tập chưa có thuần thục. Đó, thì cái tâm khi thì nó tốt, khi thì nó xấu, ta lên xuống bất chừng, mình không nói được. Vậy thì cái tốt cái xấu thế nào hãy ghi nhận, đừng than thở, đừng bực bội. Đơn giản là hãy bắt đầu lại từ số 0. Tại sao bạn cảm nghe tội lỗi? Tại sao khi tâm nó lười biếng, nó chạy theo những cái bất thiện tâm, mình thấy nghe tội lỗi? Khi nhận ra được nhiều tâm xấu, chỉ chánh niệm về chúng, và đó là bổn phận của hành giả. Khi mình thấy tâm mình nó xấu quá, nó bất thiện quá, duy trì chánh niệm thôi. Đó là cái bổn phận của mình, cho mình đừng có sửa mình sửa không được. Vì từ trước giờ nó đã xấu như vậy rồi, chứ đâu phải bây giờ đâu. Chỉ nhận ra được trách nhiệm hành giả, mỗi lần phiền não sanh lên mà hành giả ghi nhận được chúng, đó là điều bạn nên hoan hỷ. Hoan, tại sao hoan hỷ? Bởi vì nhờ có duy trì chánh niệm cho mình mới nhận ra chúng, phải vậy không? Không duy trì chánh niệm, không quan sát làm sao biết là tâm mình phiền não? Mình ở nhà, mình ở Việt Nam, mình đâu có thấy tâm mình phiền não. Có nhiều cô, nhất là các vị bên nữ đó, nói rằng là ở nhà tôi đâu có thấy tôi hư ăn, mà sao tôi vô tới thiền viện tôi thấy tôi hư ăn quá. Thiền sư nói nó hư từ trước giờ rồi, bây giờ tâm yên rồi, bây giờ mới thấy nó hư, thật ra nó hư trước rồi. Có một sư cô đó, cô bên thôi sư không nói ở đâu, là sự sợ cô nghe cái băng rồi cô buồn. Cô nói tôi là sư cô, tôi ngồi một người, hai người, ba người, bốn người, ông sư cô ngồi chung bàn, sư không biết ngồi ở đâu mà ngồi bốn người luôn. Đang ngồi ăn như vậy, tự nhiên có một sư cô, có một cái cô khác ở trong bếp, cô đi ra, cô bỏ chén cô này một cái, cô kia hai cái, cô kia cái thứ ba nữa, tới phần mình cô cũng bỏ. Trời ơi, tức muốn chết rồi. Tu nữ thì tu nữ hết trơn chứ, mà bà này có, bà này có, mà tu xong có. Lên trình pháp với thiền sư nói ba cái bà này là bạn của cái cô trong bếp. Cô có bạn không? Không, mắc mới chỉ có bực. Đừng có bỡ. Người ta bạn với nhau mà, ta có cái gì ta cho bạn cô mới tới, không phải bạn người ta đâu mà bắt ta cho. Thôi biết rồi, lần sau thôi, kệ nó, cho ai cho, lần nữa bà đem ra nữa. Một cái, hai cái, ba cái. Tới phiên con bà cũng bỏ cho một cái, trời mừng muốn chết rồi. Hóa ra bà nó cái xung sáo rồi chẳng biết là cái thứ gì. Mà cái thứ này thì đâu phải quý, đâu có quý gì đâu. Ở Việt Nam con có tủ lạnh à. Phải xung sáo không quý vị? Phải xung sáo không? Chứ cái gì đó sư không biết. Từng miếng vậy. Ở Việt Nam con cá tủ lạnh mà bây giờ thiếu có một miếng, mà sao mà nó nổi điên vậy này? Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn ha. Thôi ăn một miếng là lộn gan lên đầu á. Vì nhờ có duy trì chánh niệm, do đó chúng ta mới nhận ra chúng, tức là những phiền não trong nội tâm của mình. Hãy quý tâm chánh niệm này. Thay vì mình để ý tới phiền não thì để ý tới cái tâm chánh niệm này, nhờ tu, nhờ chánh niệm này, vậy đó mình mới thấy nó. Hãy trân quý tâm chánh niệm này. Lúc đầu không tu tập, không có chánh niệm cho nên đâu có thấy gì. Nhờ có tu, có chánh niệm, tâm sáng suốt, hành giả nhận ra được những phiền não vi tế. Đây là sự tiến bộ. Tiến bộ vì chánh niệm càng lúc càng sâu sắc nên mới nhận ra được, thấy được những gì trước đây mình không có thấy. Trước đây hành giả đâu có biết mình xấu thế nào, phải vậy không? Bây giờ nhờ tu tập, nhờ duy trì chánh niệm, nhờ quán tâm liên tục, cho nên mình mới nhận ra những bất thiện trong tâm. Nhận ra được là nhờ cái gì? Nhận ra được là nhờ chánh niệm, nhờ chánh niệm mẹ và mạnh và sắc bén hơn. Tâm xấu tâm tốt thế nào mình biết rõ, đó là chánh kiến. Đừng suy nghĩ rằng những tâm bất thiện này là của mình. Cái vấn đề là mình nghĩ nó là của mình. Tâm lười biếng quá, tâm này là tâm của con lười biếng. Thay vì mình quan sát cái tâm, mình nói con lười biếng, mình đem con vô trong đây là tự nhiên mình buồn, mình khổ à. Mình xuống nhà bà, mình cảm thấy bức rứt quá. Mình là người tu, người ta cho mình ăn mà mình lười biếng. Thật ra là cái tâm mà thôi. Đó là chánh kiến. Đừng suy nghĩ rằng tâm bất thiện này là của mình. Nghĩ rằng tâm tôi xấu, tôi lười biếng, đem tôi ta vô thì tâm nó sẽ bức xúc, tâm sẽ khó chịu và không còn thích thú trong sự tu tập nữa đâu. Trong diễn trình tu tập, hành giả nào lúc khởi đầu cũng phải thấy cho được những điều bất thiện trong tâm. Cái này Ngài Trần Sư Jotika cũng nói một câu đó, cái bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm. Cái trong cái bước đầu tiên trong sự tu tập của mình là nhận cho ra được cái tâm phiền não của mình. Còn hễ mà mình không thấy phiền não, mình thấy mình tốt quá là coi chừng là mình đi trật đường đấy. Thành ra hễ càng thấy phiền não bao nhiêu, thiền sư nói tốt lắm. Hễ mà thấy được phiền não là rất là tốt. Trong diễn trình tu tập, hành giả nào lúc khởi đầu cũng phải thấy cho được nhiều bất thiện trong tâm. Càng quan sát càng ghi nhận chúng, chúng sẽ càng lúc càng giảm bớt. Nếu thấy rất nhiều bất thiện trong tâm là bạn thấy đúng rồi đấy. Phải nhận ra được như vậy mới là tu đúng cách, chứ không phải là thoái bộ, là tụt lùi đâu. Khi bạn tu tập mà bạn nhận ra sao tâm mình bất thiện quá, tâm phiền não quá là ông nói cái đường đi mình đúng rồi đấy. Chỉ khi nào mình thấy ngược lại, mình thấy sao mình tu càng ngày mình càng giỏi, càng hay đó. Tâm mình là càng thánh thiện, chắc là mình ngộ rồi. Hóa ra là ngộ độc. Thưa thiền sư, khi phiền não tới với thầy thì thầy tính sao đây? Tôi sẽ đọc bài này quý vị nghe này. Hà năm 2011 có một vị phần giả hỏi thiền sư đó, khi mà thầy thấy phiền não thì thầy tính sao đây? Khi phiền não đến với thiền sư, ngài phản ứng như thế nào? Thấy phiền não là tôi mừng, tôi vui lắm. Thay vì mình bức xúc, mình bực bội, mình khổ sở ha, thiền sư nói tôi vui lắm. Ngay từ lúc đầu mới học đạo với thầy của tôi là Hòa Thượng Sửu Minh, ngài đã dạy tôi, khi tham có mặt, con nhận ra được nó, đó là chánh kiến. Tức là đúng rồi đấy, thấy đúng rồi đấy. Tham có mặt, nhận ra được nó là có chánh kiến. Khi học được điều này từ Hòa Thượng, cứ mỗi lần phiền não sanh lên, nhận ra được chúng là tâm tôi vô cùng hoan hỷ. Tâm tham tôi biết tham, sân tôi biết sân đang có mặt, cái này là đúng, cái này là chánh kiến. Mục đích của thiền tập là thay đổi quan kiến từ sai sang đúng, từ tà sang chánh. Tâm thế nào mình thấy như thế, thấy thật sự như nó là, không che đậy, không bóp méo, không giấu giếm, thấy như vậy mới gọi là thấy đúng. Bởi vì bản chất của người thế gian, hễ thấy tâm mình xấu quá là người ta cố ta che đậy, ta bày ra cái tốt không. Ta còn có cái câu nói mà tốt thì khoe mà xấu che, mà cái gì xấu che hết trơn. Ta ra gặp nhau thấy đã lắm, thấy thích lắm. Tại sao ai cũng đẹp hết trơn à? Ai cũng hay, ai cũng tốt hết trơn. Khi mà ở gần lâu mà thấy ớn à, thấy phiền não nó lòi ra đó. Tôi suy nhớ hồi xưa đó có một cái phim ở bên Pháp á. Tôi không biết là quý vị nào bên Pháp nghe cái phim này, phim lâu lắm rồi. Cái đề tựa đề là tú lơ mông e bô, tú lơ mông răng tin răng ti á, tức là ai cũng đẹp mà ai cũng dễ thương hết à. Mà khi mà nó chiếu rồi quý vị thấy trời ơi, người nào ngoài đấy xấu quắc à. Xấu chiếu bằng phim đen trắng, đàn ông cũng xấu, đàn bà cũng xấu, bị chết thực mà làm sao mà đẹp được, rồi làm những cái chuyện là bê bối tồi lại đó. Thì nó muốn đánh đổ cái câu mà nghĩa là tất cả mọi người đều đẹp, đều hay, người nào cũng tốt, đó là quảng cáo mà. Vì dòng quảng cáo quý vị thấy không? Ai cũng đẹp, ai cũng cười đó. Cặp vợ chồng nào thấy cũng đẹp hết trơn à, sư quảng cáo bên Việt Nam sư thấy à. Đến khi mà quý vị biết không, sư ra ngoài Hà Nội đó. Sư vô trong một cái công viên đó, sư thấy nó đóng phim á. Nó lựa ra thôi mà. Phải làm giả không à. Tới giờ đóng phim nó cười, nó la cái gì thì vậy đó. Rồi không cười nó lại, nó kéo răng ra cho cười nữa. Quý vị thấy không? Toàn là giả tạo không. Vì vậy, hễ mình thấy được cái tâm của mình như thế nào, cái đó là mới là chánh kiến, đúng rồi. Còn thường thường là mình che đậy không, mình sợ lắm, mình giấu không. Phiền giữa làm sao mà thí nhận ra mình? Thưa thầy, làm sao thầy nhận ra mình có chánh kiến? Thiền sư trả lời, ông nói rằng khi mà mình nhận ra được những cái phiền não trong tâm của mình đó, là mình có chánh kiến. Cái câu này có phải ngược trở lại, tại sao thầy nhận ra mình có chánh kiến? Chánh kiến là thuộc về trí tuệ mà, tại sao thầy nhận ra là thầy có trí tuệ, là có chánh kiến? Trả lời, dựa vào những lời Phật dạy, trước đó tôi không có được thông tin này nên cũng làm theo như phần đông, đó là chạy theo phiền não hay đè nén phiền não xuống. Có được thông tin này rồi, tôi chỉ duy trì chánh niệm khi phiền não đến, không theo mà không xua đuổi. Nhận ra hay thực sự biết mình có chánh kiến, hết tà kiến, đòi hỏi trí tuệ rất thâm sâu. Lúc đó tôi mới bắt đầu tu nên tôi không có được. Tôi chỉ dựa vào những cái thông tin mà thầy tôi dạy, hay tôi dựa vào những lời Đức Phật dạy, thì tôi nói rằng hễ mà mình nhận ra được cái phiền não của mình là mình có chánh kiến. Còn mà thật sự mà có chánh kiến thì thiền sư nói rằng là mình phải tu tập ghê lắm, chứ không phải chơi, không phải tu một chút mà làm được đâu. Có một cái bài pháp mà chắc có lẽ là không biết có thì giờ đọc cho quý vị nghe nữa không, nói về tâm chán nản. Đây đang 57. Có một suy chép lại một cái khoảng thiền sư giảng trong năm 2011 thì phải. Đây thiền sư nói này, khi mình nói về tâm chán nản thì thiền sư nói kinh nghiệm thiền tập chắc chắn thay đổi, nó trồi nó sụt bất thường mà không bao giờ ổn định. Đây thiền sư nói cho các vị hành giả sơ cơ này, nhắc quý vị rằng là cái kinh nghiệm tu tập quý vị khi hồi khi thì nó tốt, khi nó xấu, khi nó lên, khi nó xuống, nó trồi sụt bất thường. Khi bạn thiếu thái độ chân chánh, tâm hành giả phản ứng, thấy nó lên thì mình mừng, thấy nó xuống bực bội, sân hận, mình bất mãn, mình chán. Bây giờ tâm nghi ngờ sẽ nhảy vô đấy, mình biết mình tu có đúng đường không, mình qua đây để làm cái gì, qua đây làm chi, qua có khổ là vui đây, tại sao mà qua. Có nhiều hành giả rồi còn hỏi cái ông thượng sư này là ai, ông có khả năng ông dạy mình không mà sao mình tu tập mình thấy chán như thế này. Thượng sư nói lúc bây giờ tâm nghi ngờ sẽ nhảy vô và hành giả sắp được một tuệ giác rất hùng mạnh, gọi là tuệ cuốn chiếu, cuốn miền cuốn chiếu để dìa giấy má cho rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.